Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 25 tháng 11, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Cha Joseph Kos, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, về công tác mục vụ của Giáo hội Công giáo đối với người di cư, dân nghèo, người già và các trẻ em còn trong lòng mẹ. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại câu chuyện của vị linh mục cựu thành viên bụi đời. Bây giờ Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua, lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể kết thúc năm đức tin tại quảng trường Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 80 hồng y, tổng giám mục và 1.200 linh mục. Đảm trách phần thánh ca có ca đoàn Sistina của Tòa Thánh, ca đoàn của Giáo hoàng Học viện Thánh nhạc và ca đoàn Mater Ecclesiae, cũng như dàn nhạc hòa tấu của tỉnh Bari, Nam Italia. Trong khi chờ đợi, dàn nhạc đã trình tấu và các ca đoàn đã hát thánh ca chuẩn bị tinh thần cho tín hữu. Hàng trăm người thiện nguyện đã đi quyên tiền trợ giúp các nạn nhân bão lụt Haiyan bên Philippines. Từ 15 năm qua, đây là lần đầu tiên có việc quyên tiền trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Số tiền này sẽ được Đức Thánh Cha chuyển tới các nạn nhân trong những ngày tới. Lúc 9 giờ 45 phút, hòm đựng xương Thánh Phêrô đã được rước ra và để trên đế cao phía bên trái bàn thờ. Hòm xương thánh bằng đồng dài 30 cm, rộng 10 cm, có 8 mảnh xương, mỗi mảnh dài 2-3 cm. Trên hòm thánh tích có viết hàng chữ từ các xương tìm thấy trong lòng đất của vương cung thánh đường Thánh Phêrô, được coi là của tông đồ Phêrô Diễm Phúc. Thánh tích này được trao tặng Đức Giáo hoàng Phaolô VI năm 1971 và từ đó được giữ trong nhà nguyện riêng của Đức Thánh Cha trong dinh tông tòa. Trong các năm qua, thánh tích được trưng bày trong nhà nguyện này mỗi ngày 29 tháng 6. Hôm qua là lần đầu tiên thánh tích được trưng bày tại quảng trường Thánh Phêrô cho tín hữu tôn kính. Theo hai bút tích Sự lên trời của Isaiah và sách Khải huyền của Phêrô, tông đồ Phêrô đã chịu tử đạo dưới thời hoàng đế Nero năm 64 và được chôn cất trong nghĩa trang bên cạnh hí trường Nero và Caligula. Bút tích đầu tiên nhắc tới mộ của Thánh Phêrô thuộc hai thế kỷ thứ hai và thứ ba là của giám mục Eusebio, sử gia của giáo hội. Đức cha Eusebio kể lại lời của một linh mục Roma tên là Gaio, nói về phần mộ mà cha định nghĩa là chiến tích của Phêrô tại Vatican. Vào đầu thế kỷ thứ tư, hoàng đế Constantino đã cho lấp nghĩa trang này để xây đền thờ Thánh Phêrô, nhưng trên dấu tích mộ của thánh nhân. Nhưng chỉ vào năm 1939 dưới thời Đức Giáo hoàng Pio XII mới có các cuộc đào bới khảo cổ. Tháng 9 năm 1953, nhà nữ khảo cổ Margherita Guarducci đã tìm ra một chiếc hộp bị bỏ quên trong một nơi ẩm thấp, bà giao cho các khoa học gia khảo xét và kết luận đó là xương của một người đàn ông khoảng 60-70 tuổi bọc trong một mảnh vải điều có thêu chỉ vàng. Ngày 26 tháng 6 năm 1968, Đức Giáo hoàng Phaolô VI chính thức loan báo tin tìm thấy xương Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư. Trong thánh lễ, các bài đọc sách thánh đã được đọc trong các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha và Ý. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã tuyên bố năm đức tin, cống hiến cho toàn thể giáo hội cơ may tái khám phá ra vẻ đẹp của lộ trình đức tin, bắt đầu với bí tích rửa tội, biến chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa và anh em với nhau trong giáo hội. Đức Thánh Cha cũng chào mừng các thượng phụ tổng giám mục trưởng của các giáo hội công giáo Đông Phương và qua các vị, tất cả các tín hữu công giáo thuộc quyền đã nêu gương trung thành với đức tin và trả giá đắt đỏ cho lòng trung thành ấy. Qua các vị, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào thân ái tới tất cả mọi Kitô hữu bên Thánh Địa, Syria và toàn vùng Đông Phương, và cầu mong cho tất cả được ơn hòa bình và hòa hợp. Tiếp đến, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc nói về Chúa Kitô, trung tâm của thụ tạo, của dân Chúa và của lịch sử. Thánh Phaolô trình bày Chúa Kitô như là trưởng tử của mọi thụ tạo, trong người, nhờ người và cho người mà mọi sự được tạo thành. Người là Chúa của sự tạo dựng, Chúa của sự hòa giải. Đức Thánh Cha cắt nghĩa điểm này như sau.
Questa immagine ci fa capire che Gesù è il centro di tutta la creazione e pertanto l'atteggiamento richiesto al credente, se vuole essere tale, è quello di riconoscere e di accogliere nella vita questa centralità di Gesù Cristo.
Hình ảnh này giúp chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu là trung tâm của việc tạo dựng. Và vì thế thái độ đòi hỏi nơi tín hữu, nếu họ muốn là tín hữu thật, là thái độ nhận biết và tiếp đón tính cách trung tâm ấy của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống, trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Khi đó các tư tưởng, các việc làm và các lời nói của chúng ta sẽ là các tư tưởng, các lời nói, các việc làm của Chúa Kitô. Trái lại, khi đánh mất đi trung tâm ấy vì thay thế nó với cái gì khác, thì chỉ phát sinh ra các thiệt hại cho môi trường chung quanh và cho chính con người. Ngoài việc là trung tâm của thụ tạo và của sự hòa giải, Chúa Kitô là trung tâm của dân Thiên Chúa. Chính hôm nay người ở đây giữa chúng ta, bây giờ và ở đây trong lời của người và sẽ ở đây trên bàn thờ sống động hiện diện giữa chúng ta là dân của người. Đó là điều được chỉ cho chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Samuel 2. Kể lại ngày dân Israel đến tìm David và sức dầu tấn phong ông là vua trên Israel. Qua việc tìm kiếm gương mặt lý tưởng của nhà vua, các người ấy đã kiếm tìm chính Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa đến gần con người, chấp nhận đồng hành với con người và trở thành anh của họ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng.
Cristo discendente del re Davide è proprio il fratello intorno al quale si costituisce il popolo.
Chúa Kitô dòng dõi vua David chính là người anh, chung quanh người dân được thành lập, là đấng săn sóc dân người, săn sóc tất cả chúng ta với giá cuộc sống của người. Nơi người chúng ta là một, một dân duy nhất, hiệp nhất với người chúng ta chia sẻ một con đường sống, một số phận duy nhất. Nơi người chúng ta có căn tính như là dân của Thiên Chúa. Và sau cùng, Chúa Kitô là trung tâm của lịch sử nhân loại và cũng là trung tâm lịch sử của mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta có thể quy chiếu về người các niềm vui và niềm hy vọng, các nỗi buồn và các lo lắng trong cuộc đời chúng ta. Khi Chúa Giêsu ở trung tâm, cả những lúc đen tối nhất cuộc sống cũng được soi sáng và người ban cho chúng ta niềm hy vọng như đã xảy ra đối với người trộm lành trong phúc âm hôm nay. Trong khi tất cả các người khác hướng tới Chúa Giêsu với sự khinh rẻ, nếu ông là Đức Kitô vua cứu thế thì hãy tự xuống khỏi thập giá đi, thì ông này là người đã sai lạc trong cuộc sống, lại hối hận bám chặt lấy Đức Giêsu chịu đóng đinh và nài xin người, xin nhớ đến tôi khi ngài vào nước của ngài. Và Chúa Giêsu hứa với ông, hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng cùng ta. Chúa Giêsu chỉ nói lên lời tha thứ chứ không kết án. Và khi con người tìm ra được lòng can đảm xin ơn tha thứ, thì Chúa không bao giờ bỏ rơi một lời xin như vậy. Hôm nay tất cả chúng ta có thể nghĩ tới lịch sử của mình, con đường đời của mình. Mỗi người trong chúng ta có lịch sử của mình, mỗi người trong chúng ta, cả khi có các sai lầm, tội lỗi, các lúc sung sướng và những lúc tối tăm. Trong ngày này thật là ích lợi khi nghĩ tới lịch sử của chúng ta và nhìn lên Chúa Giêsu và từ tận đáy con tim mỗi người trong chúng ta hãy lặp lại với Chúa biết bao lần, nhưng với con tim thinh lặng rằng, lạy Chúa xin nhớ tới con, bây giờ Chúa đang ở trong nước Chúa, lạy Chúa Giêsu xin nhớ tới con, vì con muốn sống tốt lành, con muốn trở thành người tốt lành, nhưng con không có sức mạnh, con không thể, con là kẻ tội lỗi. Nhưng lạy Chúa Giêsu xin nhớ tới con. Chúa có thể nhớ tới con bởi vì Chúa ở trung tâm, Chúa ở trong nước Chúa. Thật đẹp biết bao. Hôm nay tất cả chúng ta hãy làm điều ấy, mỗi người trong con tim mình lặp lại nhiều lần, lạy Chúa, xin nhớ tới con, Chúa là trung tâm, Chúa ở trong nước Chúa. Lời Chúa Giêsu hứa với ông trộm lành trao ban cho chúng ta một niềm hy vọng rất lớn, nó nói với chúng ta rằng, ơn Thánh Chúa luôn luôn phong phú hơn lời cầu xin, Chúa luôn ban cho chúng ta hơn điều chúng ta xin người. Bạn xin Chúa nhớ tới bạn và Ngài đem bạn vào trong nước của Ngài. Chúa Giêsu chính là trung tâm các ước mong, niềm vui và ơn cứu độ của chúng ta. Lời nguyện giáo dân đã được đọc trong các thứ tiếng Ả Rập, Pháp, Tàu, Bồ Đào Nha và Philippines. Xin Chúa Kitô vua giữ gìn tín hữu trong đức tin, đức cậy và đức mến. Xin Ngài chúc lành, nâng đỡ và khiến cho công việc của Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, phó tế và các người loan báo tin mừng được hữu hiệu. Xin Ngài chiến thắng thù hận giữa các dân tộc, rộng mở con tim cho sự tha thứ và ban tràn đầy an bình cho tất cả mọi người. Xin Ngài giải thoát các người tội lỗi, những người không tin và những người nghi ngờ khỏi quyền lực của tối tăm, soi sáng tâm trí họ, hoán cải và thanh tẩy con tim của họ với lòng thương xót của Ngài. Xin Chúa an ủi, làm vơi nhẹ khổ đau và ban niềm vui cho các gia đình, những người nghèo túng và sống trong cô đơn, không tình thương. Hàng trăm linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Sau lời nguyện cuối lễ, Đức Thánh Cha đã trao CD Tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, cho 36 người thuộc 18 nước, đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trên năm châu. Trong số đó có một tân giám mục Letonia, một tân linh mục Tanzania và một tân phó tế Australia. Ngoài ra cũng có các tu sĩ nam nữ, các người mới lãnh bí tích thêm sức, một chủng sinh, một nữ tập sinh, một gia đình, các giáo lý viên và một người mù. Đức Thánh Cha đã cảm ơn tín hữu và du khách hành hương, các gia đình, các nhóm giáo xứ, hiệp hội và phong trào đến từ nhiều nước khác nhau. Ngài cũng cảm ơn các thừa sai đã loan báo tin mừng đó đây trên thế giới, Đức Tổng giám mục Fisichella và các cộng sự viên của Ủy ban Năm Đức Tin. Thánh lễ đã kết thúc với kinh truyền tin và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Ngài xin mọi người cầu nguyện đặc biệt cho rất nhiều Kitô hữu đang bị bách hại trên thế giới.
Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut iance renunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per unum Christum Dominum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domine. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Châu kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Cha Joseph Goss, Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, về công tác mục vụ của Giáo hội Công giáo đối với người di cư, dân nghèo, người già và các trẻ em còn trong lòng mẹ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong khóa họp mùa thu vừa qua, các giám mục Hoa Kỳ đã bầu Đức Cha Joseph Goss, 67 tuổi, Tổng giám mục Louisville làm tân chủ tịch hội đồng giám mục thay thế Đức Hồng E. Timothy Dolan. Đức cha Kurz đã là chủ tịch Ủy ban bảo vệ hôn nhân và là thành viên Ủy ban Trung ương Sinh học Công giáo Toàn quốc. Đức cha sinh năm 1946, thụ phong linh mục năm 1972, làm cha phó rồi cha sở nhiều giáo xứ giáo phận Allentown trong 27 năm trời. Cha cũng đã là giám đốc Caritas giáo phận này trong 10 năm. Năm 1999, Đức Gioan Paulo II đã chỉ định cha Kurz làm giám mục giáo phận Knoxville, bang Tennessee, và sau đó làm tổng giám mục Louisville, bang Kentucky, là giáo phận có 200.000 tín hữu. Đức cha nổi tiếng với các giáo huấn về gia đình, và năm 2011, ngài đã thu thập vào một loạt 12 nhân đức hôn nhân, mỗi tháng một nhân đức. Đức cha cũng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông xã hội và hiện diện trên Twitter. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ hiện có 78,2 triệu tín hữu, tương đương với 25% tổng số dân, với 19 hồng y, 450 giám mục, 40.271 linh mục, trông coi 17.644 giáo xứ thuộc 195 tổng giáo phận và giáo phận. Trong đại hội mùa thu nhóm tại Baltimore những ngày vừa qua, các giám mục Hoa Kỳ đã yêu cầu chính quyền của Tổng thống Obama tôn trọng các quyền của các tín hữu, đặc biệt là phẩm giá con người và quyền tự do tôn giáo. Các vị nhất quyết bảo vệ sự sống của các trẻ em còn trong lòng mẹ, chống lại mọi hình thức làm tổn thương quyền sống của các em, của người già, người di cư và nhất là bênh vực và trợ giúp người nghèo. Trong tài liệu chung kết công bố sau 4 ngày nhóm họp tại Baltimore, các giám mục nêu bật lập trường chống lại mọi xen mình của chính quyền vào công việc của giáo hội.
Điểm nóng được nhắc tới là luật cải cách y tế do chính quyền của Tổng thống Obama đưa ra, bắt buộc các cơ sở của giáo hội, bao gồm các đại học, trường học, nhà thương, phải trả chi phí y tế cho các nhân viên của mình, bao gồm cả việc phá thai, ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản. Nhiều giáo phận và tổ chức của giáo hội đã kiện chính quyền vi phạm tự do tôn giáo, không tôn trọng tự do của giáo hội và không cho các tổ chức tôn giáo khả năng chống lại vì lý do lương tâm. Cho tới nay, chính quyền cho phép các cơ quan công giáo quyền không bảo đảm bảo hiểm một cách trực tiếp cho các công nhân của mình, nhưng phải trả một bảo hiểm làm điều đó. Trong thông cáo, các giám mục cho biết, bởi vì chính quyền từ chối bổn phận tôn trọng các quyền của tín hữu, vì thế các giám mục nhất quyết từ chối gánh nặng này và sẽ gia tăng các nỗ lực đối với quốc hội, đặc biệt với các sáng kiến pháp lý như đã làm để bảo vệ tự do tôn giáo, cho phép làm chứng cho tin mừng trong việc phục vụ công ích. Các giám mục cũng đưa ra chương trình nhằm giảm các bất công và các xa cách giữa thiểu số người giàu và người nghèo, khiến cho nạn nghèo túng ngày càng trầm trọng hơn. Ngoài ra, các vị còn tha thiết yêu cầu quốc hội mau chóng thông qua luật cải tổ di cư. Đức Hồng Y. Timothy Dolan, chủ tịch mãn nhiệm của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói, đây là một thời gian ngoại thường thuận lợi trong cuộc sống của giáo hội. Chúng ta đang chứng kiến các thành công trong việc truyền giảng tin mừng và một triều đại giáo hoàng hữu hiệu một cách không tưởng tượng được trong việc đánh động con tim con người. Chúng ta phải tận dụng thời điểm này để giới thiệu một sứ điệp mạnh mẽ và hiệp nhất trên tất cả mọi đề tài của mục vụ bảo vệ sự sống. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Thưa Đức Tổng Giám mục Kurz, theo Đức cha, đâu là dấn thân chính của Giáo hội Hoa Kỳ trong các năm tới đây?
Lời Đức Thánh cha nhắn nhủ thật rõ ràng, trước hết chúng tôi phải là các mục tử, vì thế chúng tôi phải tự hỏi phải làm thế nào để có thể sưởi ấm con tim và chữa lành các vết thương. Theo tôi, câu trả lời là phải gần gũi dân chúng chừng nào có thể bằng cách lắng nghe họ. Vì thế tôi tin rằng mục vụ gia đình sẽ là điều nền tảng trong các năm tới đây. Phần quan trọng nhất và có tính cách đào tạo nhất trong cuộc sống của tôi đã là các năm sống đời chủ chăn trong một giáo xứ gần gũi các gia đình. Chỉ kinh nghiệm đó mới chuẩn bị cho các chức vụ cao hơn trong giáo hội.
Chính Đức cha đã săn sóc một người trong gia đình trong nhiều năm trời, có đúng thế không?
Vâng, đúng thế, đó là anh George. Anh sinh ra với một hội chứng Down, và sau khi mẹ chúng tôi qua đời, anh ấy đã sống với tôi 12 năm, cho tới khi anh qua đời. Tôi đã học được từ anh rất nhiều điều.
Đức cha thấy giáo hội ngày nay phải đương đầu với các thách đố nào?
Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa của sự thờ ơ. làm sao chúng ta có thể từ một nền văn hóa quy về chính mình, ích kỷ, bước sang một nền văn hóa nhìn ra ngoài và hướng về các người cần được giúp đỡ. Thách đố đối với các giám mục chúng tôi, đó là làm gương với sự tiếp đón qua việc phục vụ những người không có tiếng nói và dễ bị tổn thương như các người di cư, người nghèo, trẻ em chưa sinh ra, người già, và bảo vệ phẩm giá con người trong mọi hoàn cảnh. Bên trong giáo hội, cần phải có sự hiệp nhất của sứ điệp. Và Đức Thánh Cha đã nhắc nhở cho chúng tôi biết rằng các tín hữu đòi hỏi chúng tôi hiệp nhất trong sứ mệnh phục vụ.
Đức Cha đã gặp Đức Thánh Cha Francisco mới đây. Đức Cha có cảm tưởng gì?
Tôi có cảm tưởng Ngài là một người biết lắng nghe và muốn học hỏi nơi tất cả mọi người. Muốn biết giáo hội di chuyển thế nào trong thế giới, giáo hội đang làm gì cho những người cần được giúp đỡ. Ngài đã nói tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha với tôi, như thể là để cho tôi hiểu rằng sứ điệp của Ngài toàn diện.
Đức Cha có nói ngoại ngữ nào không?
Tôi hiểu một chút tiếng Ý và tôi biết tiếng Tây Ban Nha trên bình diện phục vụ. Tôi có thể giảng bằng tiếng Tây Ban Nha nếu ngắn, và giảng ngắn như thế thì thường không khiến cho giáo dân khó chịu.
Đức Cha có ý đưa ra những bước đi để cải tiến các tương quan giữa giám mục Hoa Kỳ với chính quyền của Tổng thống Obama hay không, sau các căng thẳng do việc chính quyền bắt buộc các tổ chức của giáo hội phải trả chi phí y tế cho các nhân viên của mình, kể cả thuốc ngừa thai?
Đức tin làm giàu cho cuộc sống công cộng, vì thế chúng tôi mạnh mẽ ước muốn có một tương quan lành mạnh với chính quyền, với quốc hội và với các thẩm phán. Chúng tôi luôn luôn tìm các phương thế để đào sâu sự cộng tác này và rộng mở cho đối thoại để cùng nhau làm việc trong bối cảnh của một sự tự do tôn giáo vững mạnh. Các cố gắng của chúng tôi lên tiếng nhân danh những người cần được trợ giúp, đặt để chúng tôi trong tư thế mưu cầu lợi ích cho quốc gia và cùng hành động với chính quyền trong một thế giới thừa nhận đức tin góp phần làm cho đất nước lớn lên như thế nào. Có nhiều cơ may cộng tác trên bình diện quốc gia, như thế chúng sẽ được phối hợp một cách trực tiếp bởi các hội đồng giám mục của các tiểu bang.
Thưa Đức Cha, từ nhiều năm nay, các giám mục Hoa Kỳ đã gây áp lực trên quốc hội để quốc hội chấp nhận một cuộc cải tổ về di dân, cho phép giải quyết vấn đề của hàng triệu người di cư lén lút hiện sống tại Hoa Kỳ, nhưng luật này không cất cánh được. Đức Cha có thấy trước các sáng kiến liên quan tới vấn đề này không?
Điều này tùy thuộc đến những gì xảy ra trên bình diện chính trị. Di cư là một khía cạnh chìa khóa của việc bảo vệ phẩm giá con người. Chúng tôi đang ở điểm trong đó, người ta nhận thức rằng việc cải tổ có thể xảy ra. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ là các trục thu hút của việc này.
Thưa Đức Cha Kuss, có nhiều nhà kinh tế đồng ý rằng nghèo túng tại Hoa Kỳ là do sự xa cách cơ may ngày càng gia tăng giữa người giàu có và lớp công nhân. Đức Cha có tin rằng Hội đồng Giám mục sẽ đỡ đầu cho các sáng kiến giúp can thiệp vào tận gốc rễ các lý do gây ra nạn nghèo túng hay không?
Về điểm này thì chúng tôi hoàn toàn liên đới với Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta phải là một giáo hội của người nghèo và cho người nghèo. Giáo hội Hoa Kỳ đã là đầu máy của vô số các sáng kiến thay đổi xã hội. Chúng tôi muốn làm việc để nâng người dân lên khỏi cảnh nghèo túng cùng với gia đình của họ. Tôi đã học hỏi rất nhiều khi làm việc cho Caritas giáo phận. Tôi đã cải tiến khả năng lắng nghe của mình. Tôi nghĩ rằng nó sẽ ích lợi cho tôi trong vai trò mới này.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Joseph Goldstein, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, về công tác mục vụ của Giáo hội Công giáo đối với người di cư, dân nghèo, người già và các trẻ em còn trong lòng mẹ. Sau đây, Hoàng Nam và Mai Châu xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, tuần lễ cuối cùng trong năm Đức Tin, chiều thứ Năm ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh, Đức Thánh Cha đã viếng thăm và cầu nguyện tại nữ đăng viện dòng biển Đức Camaldolese trên đồi Aventino nhân ngày thế giới hỗ trợ các đăng sĩ chiêm niệm. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu nhớ đến ngày này. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 20 tháng 11, Đức Thánh Cha nói: "Đây là cơ hội thuận tiện để cảm tạ Chúa vì hồng ân bao nhiêu người trong các đăng viện và các am ẩn sĩ tận hiến cho Chúa trong kinh nguyện và thinh lặng hoạt động. chúng ta cảm tạ Chúa vì chứng tá cuộc sống trong khu nội cấm và chúng ta đừng để các anh chị em chúng ta bị thiếu sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất để họ chu toàn sứ mạng quan trọng của họ. Một hoạt động khác đáng chú ý là sáng thứ Năm 21 tháng 11, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 10 vị thượng phụ và tổng giám mục trưởng của các giáo hội Công giáo Đông Phương tự quản, cùng với Đức Thượng phụ Fuad Thua của Công giáo Latin ở Jerusalem. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương. Trong buổi gặp gỡ, mỗi vị đã trình bày về chủ đề tình hình các tín hữu Kitô Đông Phương, được phân thành ba vùng là Trung Đông, Đông Âu, Ấn Độ và các cộng đoàn liên hệ ở hải ngoại. Về phần Đức Thánh Cha, lên tiếng trong dịp này, Ngài khích lệ các vị thượng phụ và tổng giám mục trưởng tham gia tình hiệp thông trong các giáo hội thuộc quyền và làm sao để chứng tá của mình luôn đáng tin. Ngài nói, sự hiện diện được thâm nhập vào sự hiệp thông của toàn thể thân mình Chúa Kitô làm cho chúng ta ý thức nghĩa vụ phải củng cố sự hiệp nhất và tình liên đới giữa lòng các thượng hội đồng thượng phụ, luôn dành ưu tiên cho sự đồng thuận về những vấn đề quan trọng đối với giáo hội, nhắm tới một hoạt động đoàn thể và thống nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, để chứng tá của chúng ta đáng tin cậy, chúng ta được kêu gọi luôn luôn tìm kiếm công lý, đạo đức, đức tin, đức ái, sự kiên nhẫn và dịu hiền, có lối sống điều độ theo hình ảnh Chúa Kitô, người đã cởi bỏ để trở nên nghèo, để làm cho chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo của Ngài. Chúng ta cũng được kêu gọi có lòng nhiệt thành không biết mệt mỏi và có đức bác ái huynh đệ và hiền phụ mà các giám mục, các linh mục và tín hữu, nhất là những người sống lẻ loi và bị gạt ra bên lề, đang mong đợi nơi chúng ta. Nhất là tôi nghĩ đến các linh mục đang cần được cảm thông, nâng đỡ, kể cả về phương diện cá nhân. Các linh mục ấy có quyền nhận được gương lành từ phía chúng ta trong những điều liên quan đến Thiên Chúa, cũng như trong mọi hoạt động của giáo hội. Họ đòi chúng ta phải minh bạch trong việc quản lý tài sản và quan tâm ân cần đối với những yếu đuối và nhu cầu cần thiết.
Hiện nay có 21 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tự quản, với khoảng 15 triệu tín hữu, trong đó đông nhất là giáo hội Công giáo Ukraine, với gần 4 triệu 350 ngàn tín hữu. Tiếp đến là giáo hội Siro Malapa bên Ấn Độ và Maronit, mỗi giáo hội có hơn 3 triệu 380 ngàn tín hữu. Đứng thứ tư là giáo hội Công giáo Menkit với 1.650.000 tín hữu. Các giáo hội nhỏ nhất chỉ có từ 3.000, 1.000 tín hữu như tại Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia, Albania, vân vân. Cơ quan tòa thánh đặc trách các giáo hội này là Bộ các giáo hội Công giáo Đông phương. Bộ đã nhóm khóa họp toàn thể từ ngày 19 đến 22 tháng 11 vừa qua với sự tham dự của 55 vị. Trong đó có 28 hồng y, thượng phụ và tổng giám mục trưởng. Sáng thứ Năm 21 tháng 11, các tham dự viên đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến, và trong dịp này, Ngài bày tỏ lo âu về tình trạng của nhiều tín hữu Kitô, nhất là tại Trung Đông, đang phải chịu những hậu quả vì căng thẳng và xung đột. Đức Thánh Cha tái khẳng định sự hiện hữu hợp pháp của các giáo hội Công giáo Đông Phương tự quản trong cộng đoàn hiệp thông của giáo hội, với những truyền thống riêng. Tuy vẫn duy trì nguyên vẹn quyền tối thượng của tòa thánh Phêrô, Ngài nhắc nhở các tín hữu trong toàn thể giáo hội Công giáo phải biết ơn đối với các giáo hội Kitô đang sống tại thánh địa. Họ bảo tồn sự hiện diện của Kitô giáo tại miền này, dù gặp phải bao nhiêu khó khăn. Đức Thánh Cha nói, điều gây lo âu rất nhiều là hoàn cảnh sống của các tín hữu Kitô tại nhiều nơi ở Trung Đông đang phải chịu những hậu quả nặng nề do những căng thẳng và xung đột hiện nay. Syria, Iraq, Ai Cập và các vùng khác ở thánh địa vẫn còn làm cho nước mắt phải tuôn trào. Giáo hội Roma không thể an tâm bao lâu còn những người nam nữ thuộc bất kỳ tôn giáo nào đang bị thương tổn trong phẩm giá, thiếu những điều kiện cần thiết để sinh tồn, bị cướp mất tương lai, bị bó buộc phải sống thân phận của người tản cư và tị nạn. Hôm nay, cùng với các vị chủ chân của giáo hội Đông Phương, chúng ta lên tiếng kêu gọi tôn trọng quyền sống xứng đáng của tất cả mọi người và quyền tự do tuyên xưng tín ngưỡng của mình. Chúng ta không được có thái độ cam chịu khi nghĩ đến Trung Đông không còn Kitô hữu. Những người từ 2000 năm nay tuyên xưng danh Chúa Giêsu tại vùng này, Họ được tháp nhập như những công dân với trọn danh nghĩa vào đời sống xã hội, văn hóa và tôn giáo của các quốc gia mà họ là thành phần.
Đức Thánh Cha nói đến thân phận của những người bé nhỏ và yếu thế nhất, sống trong im lặng như những nạn nhân, và họ đặt câu hỏi tha thiết, đêm đen này còn kéo dài cho đến bao giờ? Ngài trấn an rằng, chúng ta tiếp tục canh thức như những người canh đêm trong Kinh Thánh, chắc chắn Chúa không để cho chúng ta thiếu sự phù trợ. Vì thế, tôi ngỏ lời với toàn thể giáo hội, khuyên nhủ mọi người hãy cầu nguyện. Kinh nguyện làm cho chúng ta đạt được hòa giải và hòa bình nhờ lòng từ bi của Thiên Chúa. Kinh nguyện giải giáp sự điên rồ và tạo nên cuộc đối thoại tại nơi có xung đột công khai. Nếu kinh nguyện chân thành và kiên trì, thì sẽ làm cho tiếng nói dịu dàng và cương quyết của chúng ta có khả năng được lắng nghe, kể cả nơi những vị hữu trách của các dân nước.
Hôm thứ Hai, 18 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc về quy chế mới của cơ quan kiểm soát các hoạt động tài chánh tại Vatican, gọi tắt là AIF. Jerome Bardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói với giới báo chí cạnh Tòa Thánh rằng tự sắc của Đức Thánh Cha thích ứng quy chế của cơ quan AIF với các chức năng và công tác mới. Không có nhiều điều mới mẻ, cách mạng trong quy chế mới, nhưng đây là một quy chế được thích ứng với các luật lệ mới được ban hành trong những tháng qua để tăng cường hiệu năng của nó. Những điểm mới trong quy chế này là sự tổ chức tại các bang theo các chức năng mới. Ngày 8 tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc và tiếp đó là luật số 18 ngày 8 tháng 10 vừa qua, chứa đựng những quy luật về vấn đề minh bạch, sự canh chừng và thông tin về tài chánh trong các hoạt động của các cơ quan tòa thánh và quốc gia thành Vatican theo chiều hướng chống nạn rửa tiền và việc tài trợ khủng bố. Quy chế mới phân biệt các vai trò của vị chủ tịch, hội đồng chỉ đạo và ban giám đốc cơ quan kiểm soát các hoạt động tài chánh tại Vatican. Sự phân biệt đó giúp các vị hữu trách chu toàn hữu hiệu hơn các chức năng của mình một cách tự trị và độc lập, phù hợp với khung cảnh cơ chế và pháp lý của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Ngoài ra, Phủ Thống đốc Vatican, trong sự thỏa thuận với Ủy ban Tòa Thánh nghiên cứu và duyệt xét các vấn đề kinh tế và quản trị của Tòa Thánh, đã thuê toán quốc tế Ernst và Young kiểm chứng và tư vấn về các hoạt động kinh tế, cũng như các tiến trình quản trị hành chánh của phủ này, hầu gia tăng hiệu năng trong các tiến trình kinh tế và hành chánh của Phủ Thống đốc thành Vatican.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại câu chuyện của một vị linh mục cựu thành viên Bụi Đời.
Nếu có khi nào trên đường đời ở Pháp, bạn gặp một người đàn ông khoảng 45-50 tuổi, dáng dấp thật phong trần với chiếc quần jean bạc màu sương gió, khuôn mặt bụi đời từng trải, đôi mắt xanh lơ và mái tóc ánh vàng, cỡi chiếc mô tô đồ sộ, nhưng với chiếc áo sơ mi màu xám và chiếc cổ cồn linh mục, thì bạn hãy tin rằng đó là cha René-Luc Girard, một vị linh mục rất nổi tiếng vì được giới trẻ yêu thương, vì ngài dám sống, dám yêu. Cha René-Luc có một cuộc sống thật sôi nổi và đầy thăng trầm. Thời bé thơ, sống trong một gia đình có nhiều vấn đề. Mẹ của cha lập gia đình rất sớm, hồi năm 1962, lúc mới 19 tuổi. Chỉ 2 năm sau, với 2 người con còn bé, bà chia tay với chồng và sống chung với một người khác. René-Luc và 2 cô em ra đời sau đó. Nhưng rồi người chồng thứ hai này cũng bỏ ra đi và René-Luc không còn giữ ký ức nào về người cha ấy nữa. Ngày còn bé giữa các anh em, René-Luc nổi bật lên vì khác hẳn mọi người với đôi mắt xanh, mái tóc vàng ánh. Khi người chồng thứ hai của mẹ bỏ đi, gia đình René-Luc lâm cảnh đói nghèo cùng cực. Cả 5 anh em đều bị tách khỏi người mẹ, đưa vào các tổ ấm xã hội dành cho trẻ em gặp cảnh khó khăn. Tuy được no ăn ấm ở, nhưng René-Luc và các anh em đều đau khổ nhiều vì phải sống cách xa bà mẹ. Mãi cho đến năm 1971, khi Gernelich được 5 tuổi, mẹ của chú bé nhờ một ngân khoản thừa kế tìm được việc làm như là quản lý một khách sạn nhỏ ở một thị trấn gần Seven và đón cả năm anh em về nhà. Gernelich trải qua một thời gian hồng ân, được sống quây quần trong hạnh phúc nồng ấm của người mẹ và các anh em trong nhà. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, Gernelich được mẹ cho phép bưng dọn đồ ăn trong khi các anh em giúp việc trong bếp. Chỉ đáng tiếc là chiều tối ngày 21 tháng 3 năm 1975, một vụ chập điện đã làm ngôi khách sạn và nhà hàng ăn bốc lửa cháy rụi, chấm dứt 5 năm thần tiên đối với Gernelich. May mắn là không có ai bị thương hay bị thiệt mạng. Nhưng vì khách sạn không có bảo hiểm nên gia đình Gernelich phải bắt đầu lại từ con số 0. Khi nhớ lại thời gian ấy, Gernelich hoàn toàn không có kỷ niệm nào về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời thơ ấu của mình. Bà mẹ, dù có làm đám cưới đầu tiên trong nhà thờ, nhưng rồi sống xa lìa giáo hội, cho dù tất cả các con đều được rửa tội, thế thôi. Chẳng bao giờ các anh em của Gernelich được học giáo lý hay lui tới nhà thờ, nhà xứ gì cả. Trong ký ức của chú bé Gernelich, kỷ niệm tôn giáo duy nhất là những lời kinh kính mừng Maria hát chung với mẹ khi mỗi sáng quốc bộ suốt 4 cây số để đến trường mà thôi. Hát để lấy can đảm tiến bước, chứ không phải vì đức tin. Chú bé có biết đức tin là gì đâu. Để tìm cách ngoi lên sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi khách sạn, bà mẹ của Gernelich xin vào làm người hầu bàn nơi một tiệm ăn. Tại đây, bà quen biết rồi yêu thương một người đàn ông thứ hai tên là Maxial, và chẳng bao lâu sau, người này về sống chung trong gia đình. Lúc này đây, Gernelich là người con lớn nhất vì hai anh đã được cho đi học nội trú. Maxial tỏ ra rất yêu thương chú bé, dẫn chú đi câu cá, tặng chú một con chó và muốn chính thức nhận chú làm con mang họ mình. Nhưng Maxian cũng có nhiều thói quen lạ lùng, chẳng hạn như đêm thức, ngày ngủ và thỉnh thoảng biến mất trong nhiều ngày trời. Maxian cũng rất ít khi ra đường, hình như là đang lẩn trốn vậy. Maxian trở thành một thứ thần tượng trong mắt chú bé Gernelich vì luôn diện đồ đẹp như tài tử cine. Một ngày nọ, bà mẹ kéo Gernelich ra một chỗ, dặn dò chú bé đừng bao giờ tiết lộ là Maxian đang ở nhà mình. Lý do là vì Maxian đang bị cảnh sát truy nã vì tội không trả tiền nuôi con cho bà vợ cũ. Nhưng sự thật không phải như thế. Về sau này thì Gernelich khám phá ra rằng Maxian thuộc về thế giới tội phạm bất lương, cầm đầu những băng đảng chuyên cướp bóc. Đó cũng là lý do ông thường mang kè kè bên mình một khẩu súng lục. Điều này không làm cho Gernelich giảm bớt lòng mến thương đối với người mà chú bé xem như là cha và là thần tượng. Thời gian cứ từ từ trôi qua, Gernelich đi vào tuổi dậy thì. Cũng như nhiều người trẻ khác, Gernelich sống tuổi dậy thì cách bình thường, một chút nổi loạn chống lại mọi luật lệ xã hội, sẵn sàng ẩu đả với các băng nhóm làng bên cạnh, sẵn sàng làm những điều bị người lớn cấm kỵ. Chơi đá banh đến tối mịt và rong chơi bằng xe đạp, rồi sau này là xe mô tô cả ngày. Nhưng rồi Maxian bắt đầu thay đổi, suốt ngày lầm lì, ngồi im uống bia hay rượu, hút thuốc không nói với ai nửa lời. Ông bắt hai người anh lớn của Gernelich phải rời gia đình, sẵn sàng la hét đánh đập bà mẹ chú bé, nhiều khi thật vô cớ. Một ngày nọ, ông cầm dao đâm bà một nhát, khiến bà đành phải dắt con trốn đi tìm một nơi trú ẩn khác. Mấy mẹ con đến ngủ ở Nîmes. Trong một cuộc kiểm soát lưu thông, Maxian bị bắt và bị tống giam, nhưng mẹ của Gernelich không bỏ rơi ông ta trong tù ngục. Bà vẫn lặn lội dắt chú bé đi thăm nuôi ông này hàng tháng mỗi khi có thể. Maxian chỉ bị ở tù một thời gian ngắn vì tội không trả tiền cấp dưỡng cho vợ cũ, rồi được tự do. Các tội cướp bóc cũ không có bằng chứng nên ông không bị kết án. Tháng 5 năm 1979, Maxian ra khỏi nhà tù, trở thành một người khác hẳn, lạnh lùng, tàn nhẫn, thô tục. Các vụ bạo hành lại tiếp diễn, khiến cho bà mẹ của Gernelich lại phải trốn chạy. Gernelich và các anh em bị đưa vào các nhà gia đình tạm trú và phải đối diện với những thành viên khác trong các nơi trú ẩn này, thường là những kẻ hận đời đến độ bệnh hoạn. Một ngày kia, Maxian tìm được mẹ Hernelik và đánh bà gãy 3 xương sườn, khiến bà phải vào nhà thương điều trị và đặt mình cùng các con dưới sự bảo vệ của cảnh sát. Mấy tuần sau đó, các mẹ con không có tin tức gì của Maxian cho đến chiều tối tháng 11 năm 1979. Có người bấm chuông cửa dưới nhà. Qua ánh đèn đường hắt vào, người ta nhận diện được kẻ bấm chuông là Maxian. Ông ấy đã tìm được nơi trú ẩn của mấy mẹ con. Bà mẹ Hernelik ngần ngừ, nhưng rồi quyết định xuống xem ông ta muốn gì. Khi trở lên nhà, khuôn mặt bà tỏ nét lo âu bối rối. Bà cho các con biết là ông ta không được bình an lắm, ông đã đến để nói lời từ xã bà. Bỗng chợt, một tiếng súng nổ vang. Hernelik ôm chặt lấy mẹ, chặn không cho bà chạy xuống nhà xem chuyện gì xảy ra. Một người anh mở cửa sổ nhìn xuống đường. Ở chân cột đèn đường đối diện nhà, người ta thấy Maxian ngồi đó, đầu gục xuống ngực. Ông ta vừa bắn thẳng một phát súng vào tim. Lúc ấy, Hernelik mới 13 tuổi. Trong buổi phát ngày mai, chúng tôi sẽ thuật tiếp con đường trở thành linh mục của Hernelik Girard.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.